Trong đạo Phật là chân lý nhân quả nhân đây, chính là do những gì mà mình tạo ra, và quả đó là chính là kết quả của những gì mình tạo ra. Nhân quả này còn nói lên vấn đề, giải thích luôn vấn đề. Sao cái có này nó như là nhìn về phương diện thời gian như là bất cùng tận, nhìn về phương diện hiện tượng thì nó ra vô vàn muôn vàn vô lượng thế giới, vô lượng loài, tất cả mọi cái hiện tượng đó và cái thời gian đó đều nằm ở trong cái chân lý nhân quả này hết. Cái nhân quả này nó bao trùm tất cả mọi loài, trong đó tất cả các loài trời. Tại ra một khi đối với đạo Phật đó, và những nếu mà những tôn giáo khác họ có chủ trương thượng đế của họ là đứng ngoài nhân quả, thì đạo Phật đều không chấp nhận như vậy. Tất cả mọi thượng đế, mọi loài đều nằm trong nhân quả. Thượng đế nào đi chăng nữa cũng không tự có hay không tự nhiên có, hay là không phải là đứng ngoài nhân quả mà có được. Chính vì vậy cho nên đây có vấn đề chúng ta thấy, nếu mà mình học pháp thì mình phải suy xét vấn đề, nếu mà là nhân quả như vậy thì kết quả nào cũng có giới hạn, không có trường cửu. Từ Thượng Đế kể cho đến Đức Phật cũng không thể nào trường cửu, bởi vì đó chỉ là một kết quả thôi. Một kết quả thì nó phải tùy thuộc nguyên nhân, nó không tự có thì làm sao nó có hoài được. Nhân biến chuyển thành quả thì nhân không còn nữa, thì cái quả đó trước sau gì nó cũng mất, nó chỉ là cái lực còn sót lại của nhân thôi. Cho nên ai cũng vô thường. Như vậy thì cho đến Đức Phật cũng vô thường, thì trong đạo Phật là đúng và không phản đối điều đó. Vậy thì mình hỏi tiếp là kết quả, vậy thì thành Phật, thành Chúa, thành Thượng Đế để làm cái gì? Rồi cũng vô thường hết. Thì thông thường người ta thường nói là, ví dụ như mình theo đạo, rồi nếu mình lấy biệt hình đạo Thiên Chúa, đạo Hồi chẳng hạn, mình theo đạo như vậy thì kết quả của mình là sẽ được sinh về thiên đường và sống với cùng, tức có nghĩa là một nơi đó là cái nơi mà để tránh thoát khỏi cái vô thường. Thì đạo Phật chủ trương sao? Thì điều này phức tạp mà thuộc về pháp. Đạo Phật chủ trương là Đức Phật cũng vô thường, chứng minh là cuối cùng Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhưng đạo Phật còn nói là Phật có rất nhiều mặt. Cái mặt vô thường đó là cái mặt hiện tượng. Theo nguyên tắc nhân quả mà thuộc về thế gian, nó có những mặt khác, cho dù có nói vô thường đi nữa, nhưng mà nó theo cũng theo nguyên tắc nhân quả, nhưng mà thuộc về những phương diện rất là cao hơn, tức là lâu dài hơn, nó thuộc cõi trời. Ở những cõi trời người ta sống lâu hơn mọi người rất nhiều, sống lâu đến nỗi mà khi nói cái năm tháng ra thì thì người đời tưởng đâu nó như là vĩnh viễn, nhưng mà thực ra rồi nó cũng qua hết. Thì đạo Phật cũng có, tức là Đức Phật cũng có những kết quả, tức là Đức Phật cũng có những đời sống, cũng có những cái thân sống rất lâu. Và điển hình là qua cái danh xưng vô lượng thọ Phật, tức là Ngài A Di Đà sống lâu vô lượng, tuổi thọ vô lượng, vô lượng thọ Phật. Và trong kinh nói là sống lâu vô lượng, nhưng mà rồi Phật A Di Đà cũng nhập Niết Bàn để Quan Thế Âm Bồ Tát trở thành Phật. Thì ra mình phải biết rằng là, tức là đạo Phật, Đức Phật là gì? Đức Phật là hiện thân của chân lý nhân quả. Nhân quả nó có nhân quả loài người, nhân quả cõi trời, nhân quả địa ngục. Thì nhân quả loài người tuổi thọ sống chừng trăm, đến những cái thời cực thịnh tám vạn, tám vạn tuổi, 80 ngàn. Còn loài trời sống lâu thành kiếp, tính thành kiếp chứ không tính theo năm, theo tuổi. Thì nó cũng là từ nhân quả mà ra. Thì Đức Phật là chân lý nhân quả, thành ra Đức Phật có tất cả những cái hiện tượng đó. Thành ra Đức Phật cũng có những thân sống lâu như cõi trời, mà cũng có những thân sống ngắn ngủi như con người. Thế ra phải biết như vậy, là Phật có rất nhiều mặt. Mình đừng có tưởng là Phật chỉ là như vậy. Và cái chân lý đó nó có hai mặt. Một mặt đó, nó là hiện tướng của tất cả muôn loài mà chưa giác ngộ, tức là chưa thấy ra cái chân lý đó. Còn khi mà giác ngộ ra cái chân lý đó rồi á, thì thâm nhập vào trong một cái mặt khác của chân lý này. Cái mặt đó mới đúng là cái mặt bất tử. Mà cái mặt bất tử nó không chết đó, thì nó không có sinh, cho nên nó không có diệt. Cái mặt này là mặt bản thể của chân lý. Mà muốn thâm nhập vào cái mặt bản thể của chân lý thì phải giác ngộ là cái nguyên lý nhân quả này. Nhưng mà tất cả những người mà trước khi mà Đức Phật ra đời, những người tu hành, những người thông minh trí huệ của tất cả loài người này, không có ai giác ngộ ra được cái chân lý này hết. Cho nên vì vậy mà những cái kết quả của họ nó không thực sự là bất tử, nó vẫn thuộc về cái nhân quả sinh diệt. Cho nên Đức Phật, tóm lại Đức Phật có hai mặt. Một mặt nó là bất sinh bất diệt, mặt đó mới là cái mặt mà hoàn toàn giải thoát. Còn một mặt khác là cái mặt sinh diệt. Mặt sinh diệt này thì Đức Phật có rất nhiều nhiều thân nữa. Có những thân sống cả tỷ tỷ năm, có những thân sống rất ngắn ngủi. Thì Đức Phật dùng tất cả những cái hiện tượng, các thân nó, cái nguyên lý, theo nguyên lý nhân quả mà nó ra các thân như vậy, dùng đó là phương tiện để cứu độ chúng sinh. Thành ra như vậy mình thấy là trong đạo Phật nhận định như vậy. Và rốt cuộc thì chúng ta học đạo Phật là học về nguyên lý nhân quả. Nói theo nguyên lý nhân quả này thì tất cả những gì mình làm là nhân. Mình làm ba nghiệp thân khẩu ý của mình là nhân, và nó đều đưa đến một kết quả. Thì ba nghiệp của mình tốt thì kết quả nó tốt, ba nghiệp của mình lâu dài thì kết quả nó lâu dài, ba nghiệp của mình rộng lớn thì kết quả nó rộng lớn. Mình lấy một thí dụ nhỏ vậy thôi. Thí dụ mình bố thí cho một người thì đó là một cái hành động tốt. Cái tâm của mình á, nó nói là tôi cho một người này thôi, không bao giờ tôi cho nữa, thì đó là cái tâm hẹp hòi. Cái nhân đó nó trở thành hẹp và kết quả của nó sẽ hẹp. Đấy. Nếu mà mình cho một người mà trong tâm mình nghĩ là tôi cho như vậy mà cho bất tận mọi người, cho không cùng tận, mười phương thế giới hữu tình, ba đời bất cùng tận, bao giờ mà còn như vậy thì tôi còn cho, tức là mình cho với một cái tâm vô lượng, kết quả nó sẽ vô lượng. Thành ra nhân quả nó đi như vậy. Thì chúng ta làm gì thì làm, tu tập, pháp môn gì thì pháp môn, cũng chỉ bằng nhân quả, tức là ba nghiệp đó, và đưa lại kết quả. Thành ra pháp môn nào đi chăng nữa, từ hiển đến mật, bất cứ ở đâu đi nữa, thì tóm lại cái cũng chỉ là nguyên lý nhân quả. Làm rồi thành quả, làm rồi thành quả. Không có một cái tu nào của một tôn giáo nào, không có một việc làm nào của một hữu tình nào, ngay của trong đạo Phật, từ tiểu thừa, đại thừa, hiển mật đủ hết, mà lại không có làm nhân bằng ba nghiệp này mà có quả được. Mà có bất cứ quả nào thì nó cũng từ ba cái nghiệp của mình mà có. Đó là cái nhìn nhân quả trong đạo Phật. Mà cái nhân quả này thực ra nó còn bao trùm tất cả. Nó hiện tượng, nhưng mà ở đây á, thì Đức Phật trong đạo Phật á, dựa trên, để cho mình dễ hiểu, cho nên dựa lấy cái trọng yếu nhất của nhân quả đó là cá nhân của mỗi người. Tại vì khi mà cái kết quả nó đến là nó đến cho mình, nó đâu có đến cho người khác. Một người thi đậu, cái kết quả thi đậu nó là cho người đó chứ đâu phải cho người khác. Cho nên khi nói đến quả là kết quả của cá nhân mình. Và chính vì vậy cho nên cái chính yếu mang lại kết quả, cái mình trọng yếu nhất chính là cái nhân của mình. Cái trọng yếu nhất, cái nhân của mình, tức là nghiệp của mình, chính mình làm ra, cái đó quan trọng nhất chứ nó không phải là tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì nếu bây giờ đó mình xây nhà ở trên không á, nó không thành nhà được, dù chính mình làm. Mình phải xây trên mặt đất. Mình xây nhà mà không có gạch ngói nó cũng không thành được, dù chính mình làm. Thành ra đó, cái nhân quả nó còn bao trùm cả mặt đất, cả gạch, cả ngói, nó mới thành cái nhà. Nhưng mà khi nói nhân quả, Đức Phật thường nói hành động thân khẩu ý của mình là chính. Đó. Là vì cái nhân quả là của mình, thành ra mới lấy mình ra là điểm chính, nhấn mạnh vào mình nhất, chứ không phải là mình là tất cả. Nếu mình là tất cả thì giống như là thần thông, giống như là thầy pháp biến hóa. Mình cần đến gạch ngói, mình cần đến đất gì hết, búng tay cái nó ra ở nhà. Cái đó là nó thuộc về loại huyễn hóa. Cái nhân quả sự thật của con người là mình là chính, nhưng nó còn nhiều cái khác lắm. Nhưng nhấn mạnh vào mình nhất. Cũng như bảo chứ mình tự tu, mình tự chứng. Nhưng mà mình phải có cái chỗ để ngồi tu chứ. Nhưng mà mình cũng phải có ông thầy cũng dạy cho mình ngồi sao chứ. Ừ, nhưng mà mình cũng phải có giấy mực này nọ, rồi ghi lại những cái pháp môn đó, rồi mình mới cầm mình coi được chứ. Nó còn rất nhiều cái yếu tố khác, cái nhân quả nó rộng lắm. Nhưng mà khi nói nhân quả trong đạo Phật, thường nhấn mạnh vào cái điểm chính nhất, đó là hành động của cá nhân mình. Thành ra chúng ta phải nhận xét, phải hiểu như vậy. Thành ra khi mình coi vào cái kinh này, mình sẽ thấy cái nhân quả để thành Phật. Chính Đức Phật phải tu. Đức Phật là người chính trong cái nhân quả này. Đức Phật tu và thành Phật là Phật thành Phật, chứ không phải ai thành hết á. Là nhân vật chính trong cái nhân quả này. Nhưng mà đâu có phải ở trong hư không một mình mà thành đâu. Còn rất nhiều chuyện khác nữa, còn biết bao nhiêu người khác xung quanh nữa. Đó là cho chúng ta nhận xét như vậy để mà cho nó chính xác. Thì kinh này là đưa ra cái nguyên lý nhân quả, và cái nguyên lý nhân quả này được thể hiện qua cái hình ảnh của một con người mà mình cho là lý tưởng, mình cho mình tôn thờ hết mẫu mực. Và cái nhân quả này là một cái nhân quả đúng nhất, một cái nhân quả nên làm nhất. Bây giờ thì hiện giờ mình đang sống ở đây, tức là mình đang gieo nhân. Và tất cả những cái mình đang gieo nhân ở đây nó đều không có đúng. Sở dĩ sao nó bị kêu là không đúng, bởi vì nó vẫn còn đầy những nguy hiểm, đầy những cái đau khổ cho chính mình. Mình làm chủ được cái việc để gieo nhân, để gặt quả, nhưng mà mình đã làm chủ cái công việc gieo nhân đó, mà mình lại gieo nhân một cái cách nào đó mà cái kết quả nó không được hoàn hảo, thành ra cái gieo nhân của mình nó được coi là không đúng. Thành ra nó đều từ nhân quả mà ra, nhưng mà nó không được đúng và cần phải học hỏi nữa. Cũng tuy rằng từ cùng một nguyên lý nhưng mà phải học hỏi. Cũng như mình mà trồng cây, mình mà trồng cây dễ ợt, cứ việc lấy cây cắm xuống đất. Nếu vậy thì không ai cần phải đi học trồng cây nữa. Tại vì cái gì thì nó cũng có nhân, nó có quả. Mình mà lấy cây cắm đất rồi, thì đó là việc làm, đó là nhân, nó sẽ có quả. Nhưng mà cái nhân của mình sai, không trúng, kết quả không được tốt đẹp, đôi khi mình phải đi học. Nói chung, con người ta là một hữu tình đã phát động cái tâm ý, phát động sự làm qua thân cái khẩu á, là mục tiêu của nó đều là muốn được an lạc. Nhưng mà cái kết quả không bao giờ nó được an lạc. Và thực sự chúng ta đặt câu hỏi là làm sao để được an lạc đây? Thì đây là cái kinh trả lời cho mình. Nhưng mà kinh này trả lời một cách ngắn gọn. Bởi vì nếu mà nói ra thì nó phức tạp và dài ghê lắm, cho nên phải ngắn gọn lại. Một cách trả lời ngắn gọn là mình phải làm những cái gì để thành Phật, và khi nào kết quả mình thành Phật thì lúc bây giờ mình mới được hoàn toàn an lạc. Cho nên mình đừng có coi thường đau khổ. Tu mấy thì tu, với nhiều người tu một chút mà sao cầu hoài mà vẫn thấy khổ không được như ý. Hoặc tu một chút cái mình bảo không có linh ứng. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, mình có tu mà mình có thành thượng đế chăng nữa đó, nó cũng có cái đau khổ, bởi vì một ngày nào đó cái phước thượng đế của mình nó sẽ chấm dứt. Tại vì thượng đế chỉ là nhân quả mà thôi. Lúc đó cái đau khổ nó sẽ xuất hiện. Mình phải biết cái nhìn trong đạo Phật như vậy. Cho nên đó, đây là cái nhân quả mà thực sự là giải thoát. Chúng ta là người con Phật đó, cho nên chúng ta có một cái duyên đối với cái nhân đó, nhưng nó còn rất nhiều bài học chúng ta để khai mở cho mình nữa trước khi mà mình chính thức phát cái tâm, phát cái tâm mà tức là gieo cái nhân đúng để đạt được cái quả như trong kinh này nói. Còn rất nhiều ý nghĩa nữa mà chúng ta cần phải có dịp cần phải nói đến học hỏi. Bởi vì kinh nhân quả này á, là nói cho chúng ta nghe. Kinh nào của Phật cũng nói về nhân quả hết, nhưng mà kinh này nói cho chúng ta nghe cái nhân quả mà nó gần gũi sát thực chúng ta nhất. Nó cũng là cái nhân quả giải thoát, cũng là cái nhân quả mà không còn sinh diệt nữa, vĩnh viễn an lạc. Nhưng nếu mà nói cái nhân quả đó theo cái hướng của Bát Nhã, bất sinh bất diệt á, chúng ta rất khó hiểu, khó lắm. Và vì vậy cho nên nhiều khi mình cảm thấy muốn thối thất. Nhưng nếu nói nhân quả theo cái hướng này của một con người giống như mình, sinh ra đời tu tập bao nhiêu kiếp, trải qua bao nhiêu kiếp, thành quả như thế nào, khi thành quả nó làm sao, thì chúng ta dễ hiểu, dễ đón nhận hơn. Nhưng trong khi chúng ta dễ hiểu, dễ đón nhận thì nó lại nảy sinh những cái nghi ngờ. Tại vì chúng ta bảo thành Phật là thoát khổ hết, nhưng tại sao mà thành Phật vẫn còn có những chuyện ân oán này nọ đủ thứ. Chúng ta sẽ có nghi ngờ như vậy. Cho nên chúng ta biết là học Phật Pháp, học hoài, học nhiều lắm. Chúng ta trở lại khi nãy chúng ta biết là cái nhân quả nó có hai mặt. Nhân quả của giải thoát này, nó có một mặt vẫn là đời sống con người của mình. Nó lồng ở trong cái đời sống con người của mình. Mình có thể nói như vậy, khi mà Đề Bà Đạt Ta hại Đức Phật, khi mà những người ngoại đạo người ta hại Đức Phật, Đức Phật vẫn an lạc như thường. Đó là sự giải thoát khỏi khổ đau. Nhưng mà chúng ta nhìn, chúng ta vẫn thấy là Đức Phật có những cái rất là nguy hiểm, gian nan, những người xung quanh rình rập mà có thể hại Ngài. Chúng ta vẫn thấy là bất minh. Cho nên khi mà Đề Bà Đạt Đa hại Đức Phật thì các đệ tử của Phật đã kéo đến để bảo vệ cho Đức Phật. Tức là các vị nó vẫn thấy là Đức Phật bị nguy hiểm. Ở đây mình thấy còn rất nhiều điều mình phải học nữa. Nhưng mà thật sự ra thì sự giải thoát đó nó có mặt ngay trong cái nguy hiểm đó. Đức Phật hoàn toàn an lạc ở trong đó. Khi đã thành một vị Phật rồi á, cho nên mình có hết sức của mình, dồn hết năng lực của loài người để hại Phật, hại không được. Quá lắm chỉ làm Đức Phật chảy máu, không thể hại Đức Phật được, giết được. Thành ra một con người như vậy á, do cái nhân nào mà được cái quả như vậy á, thì cái người đó sống trong tất cả những cái bấp bênh mong manh này nọ của đời sống á, mà vẫn an lạc như thường. Mà người đó sở dĩ được cái nhân quả như vậy, được cái kết quả là tại sao mà ở trong cái vô thường mà vẫn giải thoát, ở trong cái khổ đau, cái đau khổ, cái ác độc á, mà vẫn an lạc giải thoát, là nhờ người đó giác ngộ ra cái chân lý nhân quả. Cho nên khi một người giác ngộ cái chân lý nhân quả, người đó có hai mặt. Một mặt là chân lý giải thoát an lạc vĩnh viễn, một mặt khác thì vẫn hiện hiện ra theo cái nhân quả của thế gian, có sinh có diệt. Nhưng mà trong cái sinh diệt đó, tất cả mọi mọi loài hữu tình mà chưa giác ngộ chịu cái sinh diệt đó là bị đau khổ. Thành ra thường thường người ta thường nói, nếu mình sinh về thiên đàng sung sướng, nơi đó thượng đế cai trị. Nhưng mà bây giờ mình thử tưởng tượng, tự nhiên cõi trời nó tan vỡ ra, tất cả người cõi trời nó mất ánh sáng, mất thần thông, nó đen thui trở lại, và nó tan rã ra, đến cả thượng đế cũng như vậy nữa, thì mình thấy có khủng khiếp không? Lúc đó thượng đế có sợ hãi không? Thượng đế có nói là cái pháp nào mà chết vẫn an lạc, bệnh khổ đau vẫn an lạc, thượng đế có nói cái pháp nào như vậy không? Thế chưa giác ngộ, chưa chứng được cái chân lý nhân quả này ấy, thì chỉ có lấy cái mặt kết quả mà hưởng thụ, mà kết quả nào nó cũng chấm dứt, khi nó chấm dứt là phải khổ đau. Cho nên chính vì vậy rồi mình sẽ thấy cái khi mà Đức Phật nhận lời thuyết pháp á, thì loài trời cũng thỉnh Đức Phật truyền pháp luôn, tức là nói lên cái pháp mà trời, người, ma vương, tất cả sa môn, bà la môn, tức là thánh nhân ở thế gian này không ai nói được cái pháp đó hết á. Chỉ có một mình Đức Phật mới nói được cái pháp đó, thành ra kêu là truyền được cái bánh xe pháp mà khắp trời, người, ma vương, phạm thiên, là thượng đế cho đến sa môn, bà la môn truyền không nổi. Vì vậy chúng ta hiểu là một vị Phật có hai phương diện, mà phương diện nào Phật cũng là an lạc giải thoát hết. Một phương diện bất sinh bất diệt thì dĩ nhiên là không sinh không diệt, mà sao có khổ đau. Một phương diện có sinh có diệt mà vẫn an lạc nhờ giác ngộ, nhờ tâm giác ngộ. Và nếu chúng ta học kỹ nữa thì chúng ta sẽ gặp phương diện thứ ba rất là phối hợp giữa hai cái đó, rất là vi diệu. Tức là vừa nhân quả mà vừa bất diệt, chứ không phải là nhân quả mà có diệt. Phương diện thứ ba, ba phương diện này đưa lại cho chúng ta cái pháp ba thân ở trong Phật giáo Đại Thừa. Cái phương diện bất sinh bất diệt, bản thể của chân lý đó, đó là pháp thân, đó là chân lý. Chân lý kêu là pháp. Cái phương diện mà có sinh diệt theo như muôn loài hữu tình đó, như là chúng ta sẽ nghe ở trong kinh này, cái đó là hóa thân Phật. Ở cái phương diện phối hợp giữa pháp thân và hóa thân đó, vừa có nhân quả mà vừa bất sinh bất diệt, cái đó là báo thân Phật. Cực Lạc thế giới là báo độ, A Di Đà Phật nó là báo thân Phật. A Di Đà Phật có tu tập, có thành Phật, có nhân có quả, nhưng mà nó khác hẳn với nhân quả mà mình sẽ nghe trong kinh này. Nhân quả ở Tịnh Độ lúc nào cũng tốt đẹp, lúc nào cũng an lạc, không bệnh, không tật, không khổ, không đau, vẫn có nhân quả mà hoàn toàn bất diệt. Cho nên phương diện này rất là vi diệu. Chúng ta học pháp, tất cả những cái pháp mà để khai mở trí huệ là để từ từ chúng ta thấy ra được cái nguyên lý này, giác ngộ ra nguyên lý này, thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu rõ hết tất cả các kinh của Phật. Kinh Phật nào cũng chỉ nói nhân và nói quả. Thì bây giờ chúng ta nghe đây là cái kinh quá khứ hiện tại nhân quả. Nhân quả của trong đạo Phật là một cái nhân quả mà nó kéo dài vô cùng nhiều kiếp. Cho nên theo kiếp sống của con người mà nó phân ra quá khứ với hiện tại. Con người sinh ra một đời, sống cho đến lúc chết, từ lúc sinh lúc chết gọi là quá khứ. Sinh ra đời sống mới, bắt đầu từ lúc mình sinh cho đến khi mình chết, cái đời sống này của mình gọi là hiện tại. Mình đã, khi mình ngồi ở đây, mình đã có mặt ở đây, là mình đã có rất nhiều kiếp của quá khứ, vô lượng vô biên kiếp của quá khứ. Cho nên nói cái chữ quá khứ là chỉ cho bất cùng tận, vô thủy kiếp quá khứ. Nếu mà nói đến tương lai thì nó cũng không cùng tận. Tương lai không cùng tận có nghĩa là mình cứ chết, mình cứ sinh, cứ chết, mình cứ sinh, không bao giờ chấm dứt cái sinh tử đó. Chỉ khi nào trong đạo Phật nói chứng được quả A-la-hán, quả vô sinh á, mình mới chấm dứt cái sinh tử trong tương lai. Thành ra nếu mình chưa có thấy chán đời á, thì đối với đạo Phật á, mình sẽ cảm thấy rất yêu đời, tại vì mình biết rằng là mình còn sống nữa, còn được chơi nữa, còn được vui nữa. Thành ra vì vậy cho nên đừng có luyến tiếc, đừng có nghĩ là nó chỉ có một đời sống này thôi mà nông nổi nóng nảy, để cho cái tâm ham muốn sân hận nó thúc đẩy mạnh mẽ mà làm việc ác. Nếu mà đã làm một việc ác thì nguy hiểm lắm, thì lúc đó khổ đau lắm. Lúc đó mình nghĩ như vậy, ta đã làm việc ác này, trời ơi, ta sẽ còn phải chịu cái khổ đau biết bao nhiêu kiếp nữa. Tức là cái khổ không phải chỉ một lần chấm dứt. Mình giết người không phải bị vào tù tội trong kiếp này là chấm dứt. Bao giờ ra khỏi tù mà xong rồi, quan tòa sẽ tha rồi, không có. Nhân nó còn nữa. Quan tòa không bắt mình, nhân quả vẫn còn như thường. Cho nên cái người biết rằng là mình còn sống nữa thì mình cẩn thận. Làm một việc phước đức thì mình phải nói mừng vui thay, mừng vui thay. Cái sung sướng của ta sẽ còn biết bao nhiêu kiếp nữa, chứ không phải chỉ trong kiếp này thôi. Thì đó là cái nhìn về nhân quả chính xác ở trong đạo Phật. Chứ mà đã nói nhân quả mà lại chỉ có một đời sau thôi thì đạo Phật thấy rằng là cái đó nó rất là trẻ con và tức cười, không đúng lý một chút nào. Thế rồi bảo kiếp này mình theo Thượng Đế đi, tức là nhân. Kiếp sau, đời sau chết đi, tức là đời sau sinh về thiên đường, chấm dứt không còn gì nữa. Nhân quả theo lối như vậy thì đạo Phật nói là nó trẻ con, tức cười lắm. Cứ nhận xét kỹ thì mình sẽ thấy nhân quả đây là không cùng tận, không thể nào mà cùng tận được, trừ phi chứng quả A-la-hán. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy ngay là một cái nhân quả mà để đưa đến cái nhân đưa đến kết quả Phật đó, nó lâu dài nhiều kiếp lắm ở trong quá khứ. Kể ra các nhân đó trong kinh mà kể ra như vậy thì không có giới mực nào kể hết được. Cho nên trong kinh này mới giới hạn một cái thời gian trong quá khứ để mà là nói lên cái nhân cho cái kết quả hiện tại mà Đức Phật Thích Ca thành Phật. Cho nên mở đầu vào chúng ta sẽ nghe cái giai đoạn quá khứ đó mà Đức Phật Thích Ca hoạt động như thế nào. sẽ để đến cái kết quả hiện tại này, ngày thành Phật. Vậy kinh này chia ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất nói về nhân duyên quá khứ, phần thứ hai nói về kết quả hiện tại. Đây là cái nhân quả giải thoát an lạc. Nếu chúng ta không làm đúng nhân này, không có được quả này thì cứ biết chắc là mình còn khổ. Thì khi khổ đừng có hỏi tại sao nữa. Đừng hỏi tại sao hôm nay tôi buồn nữa. Tôi nghe như vậy, kênh nào cũng bắt đầu bốn chữ này là lời của Ngài Anan. Để chứng thực kênh này là do Phật nói. Và để mình tin chắc vào tất cả những gì nói lên trong kinh này. Một thời Phật tại nước Xá Vệ trong vườn Cấp Cô Độc. Đây, nước Xá Vệ Cấp Cô Độc, khỏi cần giải thích. Quý vị nào muốn biết, chờ khi nào có dịp đi hành hương Ấn Độ, tới tận nơi biết liền. Cái cây của Thái Cực Kỳ Đà, vườn đất là Ngài Cấp Cô Độc, cây cối trong vườn của Thái Cực Kỳ Đà, cả hai hợp lại cúng dường cho Đức Phật, để Đức Phật và Chư Tăng chú ngụ. Bây giờ Thế Tôn cùng Chư Tỳ Khưu trụ trong rừng trúc. Chư Tỳ Khưu này vào buổi sáng sớm đắc y chỉ bát vào thành khất thực, trở về chỗ trụ, ăn xong xúc rửa, mỗi vị thu xếp y bát, tụ tập với giảng đường chuẩn bị cùng nhau bàn về nhân duyên quá khứ. Nếu bây giờ chúng ta mà giống như đệ tử Phật với Đức Phật, nếu chúng ta nhìn thấy kiếp quá khứ thì đời sống mình khác. Đời sống mình khác hẳn. Nhìn thấy kiếp quá khứ nó có thể không phải là ngay cái kiếp trước. Nó có thể bất cứ kiếp nào, nhưng mà mình thấy là thấy nó liên hệ với cái kết quả hiện nay. Ví dụ bây giờ một người đánh mình. Mình thấy ngay cái nhân duyên từ trong quá khứ mà nó đưa lại kết quả hôm nay. Nó có thể là cách đây cả trăm kiếp, nó đưa lại kết quả hôm nay mình bị một người đánh. Thì khi mình nhìn thấy như vậy rồi á, thì hành động của mình nó khác. Lúc đó chắc mình có sân lại nổi. Mà lúc đó tất cả cái thấy biết của mình á, nó tập trung, nó hướng về vấn đề nhân quả hết. Hướng về cái chân lý nhân quả này hết trơn. Nhưng chúng ta không thấy ra được nhân quả trong quá khứ, cho nên chúng ta có thể nổi sân, nổi sân si trở lại. Và như vậy là tạo thêm những cái nhân ác về trong đời tương lai, những cái kết quả ác trong đời tương lai nữa. Các vị đệ tử Phật cho nên mới nói về nhân duyên quá khứ là vậy. Lúc ấy Thế Tôn dùng tự thiên nhãn siêu việt thế gian. Đức Phật ở một nơi khác, nhưng mà nhờ cái thiên nhãn này, nghe tiếng Tỳ Khưu bàn luận với nhau, liền khởi thân đứng dậy đi đến giảng đường, ngồi xuống giữa chúng, hỏi chư Tỳ Khưu: các ông tụ tập muốn nói pháp gì đây? Thầy các Tỳ Khưu mới bạch Phật rằng: chúng con ăn xong xúc rửa đâu đó, tụ tập cùng nhau, ai cũng muốn nghe bàn về nhân duyên quá khứ. Bây giờ Thế Tôn mới nói với chư Tỳ Khưu: các ông muốn nghe nhân duyên quá khứ thì hãy lắng nghe. Lắng nghe, suy xét cho kỹ mà nhớ lấy, ta đây sẽ vì các ông mà nói. Đây, Đức Phật nghĩ là các ông nói về nhân duyên quá khứ nào đi chăng nữa, dù các ông có biết, có thấy, nó cũng không thoát khỏi cái khổ đau. Có nhiều mọi người ngoại đạo thần thông biết được nhân duyên quá khứ, nhưng mà cũng chịu thua. Họ chỉ biết là nếu mà mình cứ làm thiện thì mình sẽ được tốt. Họ tiếp tục tu tập, nhưng mà họ không biết cách nào để giác ngộ, giải thoát hoàn toàn khỏi cái nhân quả đó hết. Cho nên Đức Phật nói nhân duyên của Ngài ra. Đức Phật nói là nghe cái nhân duyên này, nó mới là nhân duyên chính nhất. nhân duyên chính nhất của cuộc đời con người mình ấy, không phải là làm thiện, làm ác hay làm này làm kia. Cái nhân chính nhất của mình ấy, là làm sao thành Phật. Nên Đức Phật nói, chư Tỳ Khưu bạch, thưa vâng Thế Tôn, chúng con rất muốn được nghe. Bây giờ Đức Phật mới nói về túc duyên. Túc là đời quá khứ, nhân duyên thời quá khứ. Nhưng mà Đức Phật nói cái lúc chính yếu ấy, cái nhân, cái lúc mà nó hiển rõ cái nhân cho cái kết quả ngày nay mà ngài thành Phật, đó là cái giai đoạn nào trong quá khứ? Đó là cái giai đoạn tiên nhân thiện huệ, lúc đó Phổ Quang Phật xuất thế. Giờ đây Phật mới nói cùng các Tỳ Khưu, vô số A Tăng kỳ kiếp trong đời quá khứ. Bây giờ chúng ta muốn nghe thời gian của đời sống nhân quả của mình ấy. Mình bảo chứ cuộc đời thì từ đâu nó có vậy? Nó từ nhân quả mà có. Cái nhân quả đó nó ra sao? Nhân quả nó như thế nào? Thì quả thật là nói về thời gian nó kéo dài không cùng tận. Vô số là cái con số này ấy, nó không có kể ra được. Nên cái vô số A Tăng Kỳ, chữ A Tăng Kỳ này chính là cái chữ vô số. Nhưng mà bởi vì giữ nguyên cái chữ phạn, cho nên người ta dùng cái chữ vô số, người ta nói thêm A Tăng Kỳ nữa. Tức là vô số kiếp, chữ kiếp này nó lâu dài vô cùng. Trong đời quá khứ, thì nếu mà nói thì cái chữ kiếp này, bữa nào mình rảnh mới nói về chữ kiếp này để mình thấy cái lâu dài vô cùng tận của sự tu tập của đời sống của con người và sự tu tập Đức Phật. Thì trong đời quá khứ lâu xa như vậy, vào lúc ấy có một tiên nhân tên là Thiện Huệ. Tiên nhân đây là người tu hành trong rừng núi thanh tịnh, phạm hạnh. Tịnh tu phạm hành, phạm hành là thực hành những cái thanh tịnh. Sự thanh tịnh ở đây ấy, cái ý nghĩa mà hiển hiện nhất ấy, tức là sống lìa ngoài thế gian, không lập gia đình, sống độc thân. Thanh tịnh là như vậy. Cầu nhất thiết chủng trí, tức là cầu cái trí huệ mà biết rõ hết tất cả. Tại sao cầu cái trí huệ này? Bởi vì nếu trong tâm của mình á, mà nó không có sáng tỏ hết á, thì nó vẫn là vô minh và nó vẫn bất an. Cái người mà dễ hưởng thụ á, người đó được một chút xíu cũng an rồi. Nhưng mà cái người mà người ta càng tinh vi á, thì người ta phải thấu tỏ hết tất cả, người ta mới càng thấy an. Cho nên khi mà trí huệ càng phát thì càng cầu nhất thiết chủng trí. Vì để thành tựu đại trí này nên sẵn lòng ở trong sinh tử, đi khắp năm đường. Năm đường đây là năm đường luân hồi, ba ác đạo và nhân thiên. Một thân tử ngoại lại thọ thân khác. Đó cho thấy đời sống của con người như thế nào. Một thân này chết bị hoại đi rồi, lại sinh nhận lấy thân khác. Sinh tử vô lượng như vậy, tức là chịu bao nhiêu kiếp sinh tử như vậy để mà cầu đại trí. Ví như lấy hết cỏ cây của thiên hạ chặt ra làm thẻ để đếm các thân đó cũng không đếm hết được. Đây là xác định, trong kinh này xác định Đức Phật tu tập không thể nào lâu dài, không thể diễn tả nổi. Thường thì trời đất này từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt gọi là một kiếp. Đó, khi nói cái chữ kiếp là bắt đầu từ lúc vũ trụ này nó sinh cho đến khi nó diệt. Mà trong đạo Phật nói về sinh diệt này á, rất là lâu dài. Nó có bốn giai đoạn thành trụ hoại công. Mỗi giai đoạn như vậy nó có 20 tiểu kiếp. Tức là tổng cộng là nó có tất cả 20 trung kiếp, tổng cộng nó có tất cả 80 trung kiếp. 80 trung kiếp như vậy thành chủ ngoại không. Đó, 80 trong kiếp như vậy nó kêu là một đại kiếp. Thì trong một đại kiếp như vậy có thể là sinh sôi, sinh rồi chết, rồi chết rồi sinh rồi chết rồi sinh, biết bao nhiêu kiếp trong một đại kiếp. Thành ra cái chữ kiếp mà nói cho thời gian, và chữ kiếp nói cho kiếp sống của mình. Mình có thể có vô lượng kiếp sống ở trong một cái đại kiếp để tu tập. Mà nếu mà vô số kiếp, mà vô số đại kiếp thì mình cứ nhận lên biết bao nhiêu hết. Tại thế nào để tính ra một kiếp? Trong đạo Phật tính cái số kiếp nó như vậy. Trước hết là một tiểu kiếp, rồi đến trung kiếp, rồi đến đại kiếp. Một tiểu kiếp là thế nào, tính cách như thế nào? Bây giờ mình cứ tính như vậy. Cứ con người ta sống vào cái lúc mà thấp kém nhất, thế là nghiệp ác nhiều nhất đó. Cho nên kết quả cái tuổi thọ nó chỉ sống 10 tuổi là chết. Không? Thì từ từ tuổi thọ con người nó đến đó, nó không có xuống nữa. Cái nguyên lý của nó là đến cùng thì nó phải bắt đầu đi lên trở lại. Thành ra khi mà tuổi thọ người ta đến 10 tuổi là mức tối thiểu, thì bắt đầu tuổi thọ nó sẽ tăng trở lại. Nó cứ tăng 1 tuổi, tăng 2 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi. Mà mỗi lần mà tuổi thọ nó tăng 1 tuổi thì phải 100 năm. Đó. Tức là khi mà tuổi thọ đến 10 tuổi thì con người sống 100 năm sau á, tuổi thọ con người nó tăng lên 11 tuổi. Sau 100 năm nữa nó tăng lên 12 tuổi. Cứ như vậy á, mà nó tăng cho đến khi tuổi thọ lên đến mức tối đa là 80.000 tuổi. Nó cứ 100 năm tăng 1 tuổi thọ, 100 năm tăng 1 tuổi thọ, cho đến khi lên đến 80.000. Thì như vậy á, một lần như vậy hoặc là giảm xuống cũng như vậy, đến 80.000 tuổi thì nó không tăng nữa, và bắt đầu tuổi thọ nó giảm, nó giảm, nó giảm, nó giảm, nó giảm đi như vậy. Cho nên khi mà nói mình ở trong thời ngũ trược ác thế, khi nào thì bắt đầu ngũ trược ác thế? Lúc mà con người giảm từ 80.000 mà giảm xuống đến 20.000 á, là bắt đầu nó bước vào giai đoạn ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế là con người ta bắt đầu can cường, ương ngạnh, độc ác, tham sân si. Đục đâu là ra nghiệp đó, đục đâu là ra ác đó. Mà